đó là con đường vô ngã, phải không? Tức là phải phải xả bớt nó. Cùng là một cái bình hoa hay là một cái tách nước này, không? Nhưng mà do mỗi coi như mỗi cái tôi đó nó nhìn đó, thành ra có mỗi cái tách nước riêng khác, phải không? Thí dụ anh kia nhìn cái bình hoa này, cái tách nước này, thì anh thấy là cái tách nước này nó cũng đặc biệt hay nó đẹp, phải không? Thì có cái tôi với cái tách nước này, nhưng mà cái người kia thấy cái này nó cũng bình thường, nó không có gì hết, thì nó có cái tôi theo cái tách nước khác. Vậy thì cùng là một cái tách nước nhưng mà theo mỗi cái tôi nó cũng thành ra riêng khác nữa. Nếu mà xả được hết những cái tôi và riêng khác đó thì thấy tách nước như nhau. Tách nước là tách nước thôi, phải không? Chứ tách nước nó đâu có riêng khác gì, ai cũng nhìn nó thôi, cũng vậy thôi, phải không? Nhưng mà sai khác đó là theo cái tôi riêng đó, phải không? Như vậy thì nếu mà xả được vậy đó thì nhìn thông cảm nhau và thiên hạ thái bình, đúng là thiên hạ thái bình, phải không? Gọi là sống, nghĩa là coi như là mở ra con đường trí tuệ, là mình sống trong ánh sáng đó. Bởi vì mỗi người mình đều có một cái chỗ gặp nhau, tức là đều có một cái gọi là một cái biết, hay là nó một cái thể biết nó như nhau thôi. Đối với sắc á, không, thì mình biết thấy, đối với tiếng thì mình biết nghe, phải không? Nghĩa là nó luôn luôn nó hiện hữu vậy đó, mình không cần phải tìm, nó cũng vẫn có. Thí dụ nãy giờ quý vị ngồi mà nghe tôi nói đây đó, thì quý vị có cần phải cố gắng mới nghe không? Không cần cố gắng thì cũng nghe, phải không? Mà bây giờ không muốn nghe nó cũng phải nghe nữa, phải không? Quý vị không cần muốn nghe nó cũng phải nghe nữa. Thì vậy là có một cái sẵn như vậy đó, không? Nhưng mà mình lại không chịu nhận để sống đó, mà mình lại muốn sống cái thêm nữa, tức là nghe nhưng mà thêm cái gì trong đó, phải không? Nghe hay nghe dở, rồi nghe tốt nghe xấu, rồi phải thêm đó, nghe là thêm cái phân biệt trong đó, thành ra nó có sai biệt đó. Thì cái đó là cái có cố gắng thêm, phải không? Nghe để hiểu hay không hiểu, phải không? Còn cái kia là mình không cần cố gắng, không muốn gì hết thì nó cũng phải nghe, phải không? Nó không có lẽ thật, mà cái đó không cần ai dạy mình nữa cũng biết nghe, phải không? Cái đó không cần ai dạy. Còn cái mà nghe mà để hiểu rồi đó thì phải có người dạy, phải không? Đó. Vậy thì có cái sẵn đó, cái mà nếu mà sống mà trở lại với cái đó thì cùng gặp nhau, ai cũng nghe như nhau hết, phải không? Cứ nghe tiếng, có tiếng ra nói ra là mình biết nghe liền, thì ai cũng nghe như nhau hết, sẽ thấy được nhau, phải không? Cho nên thiền sư Quyền Sa chuẩn bị đó, một hôm ngày ngồi cái thì ngài mới chỉ một cái đốm trắng trắng ở dưới nền nhà đó, ngài mới hỏi ông Tăng đang đứng hầu là ông có thấy chăng? Thì ông Tăng chưa dạ thấy. Thì ngài mới nhấn mạnh lại, ông thấy thật không? Ông Tăng dạ thấy. Ngài mới nhấn mạnh thêm nữa, thiệt không, ông có thấy thiệt không? Thì ông Tăng nói dạ thấy. Thì ngài mới nói, ông cũng thấy, ta cũng thấy, thì vậy tại sao mà có người ngộ người không ngộ? Rồi giờ thực tế hơn thì như là cái ly này, không, bây giờ tôi cũng thấy đây, nhưng mà với quý vị nhìn là có ai không thấy không? Ai cũng thấy hết, nhưng mà vậy tại sao có người sáng mà người không sáng? Đó là cái đáng đau buồn, phải không? Ai nhìn là cũng thấy được hết, thấy như nhau hết, phải không? Nhưng mà có người sáng, có người không sáng. Đó là bởi vì cố gắng cái tôi vô đó, tức là gắn cái nhãn hiệu của cái tôi vô đó đó, cho nên hãy thấy cái gì thì gắn vào cái tôi vào cái thứ đó, cho nên nó bị cái đó nó che mờ cái chân thật, không? Nghĩa là thí dụ họ thấy cái ly, gắn cái tôi vào cái ly, thấy cái chấm cái đốm trắng, gắn cái tôi vào đốm trắng đó, thì làm sao ngộ được? Ngộ cái tôi thôi, bị cái tôi nó che rồi. Nghe một bản nhạc, để mình gắn cái tôi vào cái bản nhạc đó, không? Là thì vậy là nó thành cách biệt.